Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Soi trên con mỗi bước chim vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dân dân tay cầm tay vững chắc quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 67 với đề tài khoe mình về khải tượng, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Tôi cần phải khoe mình, dầu chẳng có ích gì, nhưng tôi sẽ nói đến các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. Tôi biết một người trong đấng cứu thế, cách 14 năm trước, đã được đem lên đến tầng trời thứ ba, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Tôi biết người đó, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi cũng chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết, được đem lên đến chốn Paradis, ở đó nghe những lời không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô khoe mình về điều gì? Những khải tượng đó đến từ đâu? Câu 1. Câu hỏi thứ hai: Tại sao Phao-lô nói gián tiếp về mình? Khải tượng xảy ra khi nào? Ông được đưa lên đâu? Mệnh lệnh cho ông là gì? Từ câu 2 đến câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô khoe mình về điều gì? Những khải tượng đó đến từ đâu? Câu 1. Sứ đồ Phao-lô nói rằng sự khoe mình của ông dù chẳng đem đến ích lợi gì cho tín hữu, dù là ngoài ý muốn của ông, nhưng lại rất cần thiết cho hoàn cảnh khi mà các giáo sư giả với lòng kiêu ngạo đang khoe khoang về những thành tích hảo huyền của họ để lôi kéo các tín hữu theo họ, thay vì nghe theo lời của sứ đồ Phao-lô là người đã dùng phúc âm mà sinh họ trong Chúa cứu thế. Với hoàn cảnh như vậy, ông thấy cần thiết phải khoe mình. Vì vậy, ông đã chuyển từ biến cố thấp hèn, sỉ nhục, yếu đuối mà ông phải chịu vì cớ tin lành đến biến cố cao cả nhất. Đó là ông được Chúa ban cho khải tượng. Trong chức vụ của mình, sứ đồ Phao-lô đã được Chúa ban cho nhiều khải tượng. Trong vòng truyền giáo lần thứ hai, ông được Chúa ban cho hai sự hiện thấy mà Kinh Thánh ký thuật rằng đương ban đêm Phao-lô thấy sự hiện thấy có một người Macedon đứng trước mặt mình, nài xin rằng: Hãy qua xứ Macedon mà cứu chúng tôi. Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedon, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền tin lành ở đó. Ban đêm Chúa phán cùng Phao-lô trong sự hiện thấy rằng: Đừng sợ chi, song hãy nói và chớ làm thinh. Công vụ các sứ đồ chương 16 từ câu 9 đến câu 10 và chương 18 câu 9. Sau vòng truyền giáo lần thứ ba, Chúa lại bày tỏ cho ông qua sự hiện thấy. Ông nói: Đến lúc trở về thành Jerusalem, tôi đang cầu nguyện trong đền thờ thì bị ngất trí. Thấy Đức Chúa Giêsu phán cùng tôi rằng: Hãy vội vàng lập tức ra khỏi thành Jerusalem, vì họ sẽ chẳng nhận lời ngươi làm chứng về ta đâu. Qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng: hãy dục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Jerusalem thể nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Roma thể ấy. Công vụ các sứ đồ chương 22, từ câu 17 đến câu 18, và chương 23, câu 11. Khi bị thẩm vấn bởi vua Agrippa, sứ đồ Phao-lô đã thuật lại sự hiện thấy đầu tiên trên hành trình đến Đa-mách để bắt bớ, phá tán hội thánh của Chúa. Ông nói, muôn tàu, giữa lúc trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời giáng xuống chói lọi hơn mặt trời sáng lòa chung quanh tôi và kẻ cùng đi. Chúng tôi thảy đều té xuống đất, và tôi nghe tiếng phán cùng tôi bằng tiếng Hebrew rằng, hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ngươi đến đá ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy. Tôi thưa, lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng, ta là Giê-xu mà ngươi đương bắt bớ. Công vụ các sứ đồ chương 26, từ câu 13 đến câu 15. Trong hành trình truyền giáo thứ tư, sứ đồ Phao-lô cũng được Chúa ban cho sự hiện thấy. Ông nói, vì đêm nay, một thiên sứ của Đức Chúa Trời là đấng ta thuộc về và hầu việc có hiện ra đến cùng ta mà phán rằng, hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết, ngươi phải ứng hầu trước mặt Cê-sar, và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi. Công vụ các sứ đồ chương 27, từ câu 23 đến câu 24. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Galati, ông đã khẳng định rằng, hỡi anh em, tôi nói cùng anh em rằng, tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu, vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Galati chương 1, từ câu 11 đến câu 12. Tuy nhiên, sự hiện thấy mà sứ đồ Phao-lô nói với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thì không thấy đề cập trong sách Công vụ các sứ đồ. Nhưng sứ đồ Phao-lô đã không thể nói những điều ông không kinh nghiệm. Thật ra, trong câu 1, ông đã nói, tôi cần phải khoe mình, dầu chẳng có ích gì, nhưng tôi sẽ nói đến các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. Một bản dịch khác dịch câu này như sau, khoe khoang thật chẳng có ích gì cho tôi cả, nên tôi sẽ nói về khải tượng và khải thị của Chúa. Sứ đồ Phao-lô cho biết, tất cả những sự hiện thấy hay khải tượng đều do Chúa bày tỏ, chứ không do sự tưởng tượng hay thiêu dệt của con người. Ông nêu sự hiện thấy mà Chúa ban cho ông, cốt để vạch rõ cái đỉnh tối cao mà ông đã được nâng lên qua những lần xuất thần đó, vốn vượt quá chiều sâu của sự hèn hạ mà ông được phép nhận chịu, đến nỗi ông sẽ tiếp tục đề cao không phải là bản thân ông, nhưng là tôn vinh Đức Chúa Trời, đấng ban ơn rời rộng cho mọi người. Bài học áp dụng. Hebrew chương 1, từ câu 1 đến câu 2 chép, đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Ngày xưa, Đức Chúa Trời mặc khải cho các đầy tớ của Ngài qua sự hiện thấy để hướng dẫn, khích lệ họ và giúp họ truyền đạt lại cho hậu thế những lẽ thật huyền nhiệm. Ngày nay, Chúa bày tỏ ý định và mục đích của Ngài qua Kinh Thánh. Nên khi tôi con Chúa thường xuyên đọc, học, suy gẫm lời Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm như các đầy tớ Chúa ngày xưa. Câu hỏi thứ hai, tại sao Phao-lô nói gián tiếp về mình? Khải tượng xảy ra khi nào? Ông được đưa lên đâu? Mệnh lệnh cho ông là gì? Từ câu 2 đến câu 4. Sứ đồ Phao-lô không nói chính mình đã nhận được sự hiện thấy, nhưng ông nói, tôi biết một người trong đấng cứu thế. Ông nói cách chắc chắn về người đó, bởi ông biết người ấy cách rõ ràng như thể người đó là ông. Bởi sứ đồ Phao-lô không muốn nói trực tiếp đến mình, nhưng gián tiếp qua ông, hầu cho các giáo sư giả không còn cớ mà chỉ trích ông. Vì ai tự làm chứng về mình thì điều đó không đáng tin. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô nói cách gián tiếp về mình, người ta cũng hiểu ngay đó chính là ông. Khải tượng đó đã xảy ra cách đây 14 năm. Biến cố này không được đồng nhất hóa chính xác với bất kỳ một biến cố nào đã được ghi lại trong sự nghiệp của Phao-lô. Nhưng dựa vào mốc thời gian mà sứ đồ Phao-lô cho biết, một số nhà thần học cho rằng có lẽ việc này đã xảy ra lúc ông bị ném đá và bỏ mặc cho chết, mà bác sĩ Luca ký thuật rằng bấy giờ có mấy người Giuđa từ thành Antioch và thành Iconi đến dỗ dành dân chúng. Chúng ném đá Phao-lô, tưởng người đã chết nên kéo ra ngoài thành. Nhưng các môn đồ đang nhóm chung quanh người thì người vùng đứng dậy và vào trong thành. Bữa sau, người đi ra với Barnaba đến thành Đẹp-bơ. Công vụ các sứ đồ chương 14, từ câu 19 đến câu 20. Có thể chính thời điểm đó, hay trong khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời chức vụ, ông được Chúa đem lên đến tầng trời thứ ba. Đó là nơi vượt ra ngoài bầu trời tiếp cận với bầu khí quyển của địa cầu, vượt ra ngoài cõi trời xa của ngoại tầng không gian với các tinh tú của nó để đến tận nơi hiện diện của Đức Chúa Trời. Như Kinh Thánh đã mô tả về Chúa Phục Sinh. Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời. Ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các tầng trời. Hebrew chương 4 câu 14 và chương 7 câu 16. Còn sứ đồ Phao-lô thì nói về Ngài rằng đã lên trên hết các tầng trời. Ê-phê-sô chương 4 câu 10. Được đem lên đến chốn Paradis câu 4a. Được gọi là vườn vui vẻ hay thiên đàng. Từ ngữ Paradis đồng nghĩa với tầng trời thứ ba, nơi các tín hữu đã qua đời được ở cùng Chúa, như lời Chúa Cứu Thế Giê-xu hứa với tên cướp đã ăn năn khi bị đóng đinh bên cạnh Ngài rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Paradis. Luca chương 23 câu 43. Hai lần sứ đồ Phao-lô xác quyết về khải tượng này, nhưng ông không dám chắc việc được cất lên trong thân thể hay trong tâm linh. Nhưng ông đã thực sự được ở trong thiên đàng, đó là điều chắc chắn mà ông đã kinh nghiệm. Tuy nhiên, ông nghe rõ mệnh lệnh của Chúa truyền, nên ông nói rằng ở đó nghe những lời không thể nói mà không có phép cho người nào nói ra. Câu 14b. Ông đã nghe ngôn ngữ của chốn Paradis và hiểu những điều được nói ra. Nhưng ông không được phép lặp lại khi trở về trần gian. Vì có những điều Chúa mặc khải cho các đầy tớ Chúa để họ công bố cho người khác, nhưng có những điều Chúa nghiêm cấm họ nói ra, bởi những lời đó quá thiêng liêng đến nỗi không được phép công bố. Bài học áp dụng. Mặc dù chúng ta không được diễm phúc như sứ đồ Phao-lô hay các tôi tớ Chúa ngày xưa được Ngài ban cho sự hiện thấy, nhưng ngày nay chúng ta có Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, là sự bày tỏ đầy đủ trọn vẹn, nên chúng ta cần đọc, học Kinh Thánh và làm theo để sống đúng theo lời Kinh Thánh dạy và công bố lời Chúa cách chính xác cho mọi người. Sứ đồ Phao-lô kể lại khải tượng mà ông đã nhận được từ nơi Chúa nhằm mục đích tôn vinh Đức Chúa Trời và khẳng định với mọi người rằng ông là người được Ngài chạm đến. Chính sự nâng đỡ của Chúa đã khích lệ ông tận hiến cho Chúa. Xin Chúa cũng dùng điều này để khích lệ mỗi chúng ta, vì đến một ngày Chúa cũng sẽ đem chúng ta về ở với Ngài mãi mãi. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 12, từ câu 1 đến câu 4, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 68 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Được Ngài bao trùm trong anh.